Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay là một trong những bài tin mừng có khá nhiều kịch tính. Chúng ta thấy cái quang cảnh của cả một đám đông, họ lôi kéo người phụ nữ ngoại tình đến, bắt quỳ ở giữa đám đông. Họ lên tiếng la ó, họ chuẩn bị đá sẵn ở trong tay. Phúc âm Gioan thì nói rõ rằng họ có ý để gài bẫy Đức Giêsu, để đưa Đức Giêsu vào trong một cái cảnh khó khăn. Đó là Đức Giêsu có tuân giữ luật Môi-sen hay không? Bởi vì luật Môi-sen đã truyền rằng những hàng ngoại tình như thế này bị bắt quả tang thì phải ném đá. Mà nếu Đức Giêsu nói rằng cứ ném đá đi thì cũng có nghĩa là Ngài đi ngược với giáo huấn bấy lâu nay của Ngài. Chân dung của Thầy Giêsu vẫn đi chơi với tất cả mọi hạng người, trong đó có những người thu thuế, trong đó có Mai Đệ Liên, có Gia Kêu, có Mát Thêu, có cả người phụ nữ ở bên bờ giếng Samari. Và Đức Giêsu có thể giao lưu gặp gỡ với những con người như vậy, không lẽ lúc này lại phải ra lệnh ném đá người phụ nữ sao? Chúng ta có thể tưởng tượng chân dung của người phụ nữ lúc này. Chị ta buồn thế nào, chị ta tủi đến thế nào, chị ta xấu hổ đến thế nào vì bị đưa ra trước công chúng, đưa ra trước đám đông. Câu chuyện không kể cho chúng ta biết người đồng phạm với chị là ai, có mặt ở đây hay không. Và kể cả người chồng của chị cũng không nói đến ở trong đoạn tin mừng này. Chị bây giờ hoàn toàn là thất vọng, hoàn toàn là thinh lặng, hoàn toàn là ê chề. Và Đức Giêsu nhìn chị, có lẽ những giọt nước mắt chảy xuống ở trên mắt của chị nói lên lòng thống hối. Và chọn lựa của Ngài lúc này là không nói gì cả. Ngài chỉ vẽ đôi nét trên mặt đất. Thánh Geronimo thì nói rằng khi viết trên mặt đất như vậy thì Ngài đang kể đến những tội của những người đứng chung quanh. Và phải chăng đó cũng là một trong những lý do khiến họ rút lui, từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất. Lớn ở đây không chỉ về tuổi tác, nhưng mà người uy tín nhất đó là những vị thượng tế, những người Pharisêu, những người kinh sĩ. Và đến lúc đó thì Đức Giêsu mới nói với chị: này, không ai kết án chị sao? Vâng thưa ông, không ai cả. Tôi cũng không kết án chị đâu, nhưng chị hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Chắc chắn không ai có thể hiểu Đức Giêsu lại cho phép ngoại tình, lại cho phép tội lỗi được hiện diện. Sứ điệp của Ngài đến trần gian và lời Ngài rao giảng đầu tiên là gì nếu không phải là hãy sám hối và tin vào nước trời? Về tội ngoại tình, Ngài từng nói rằng dù chỉ có ngoại tình trong tư tưởng thôi thì cũng đáng bị kết án rồi. Thế thì chắc chắn là Đức Giêsu không đồng lõa với tội lỗi, không đồng lõa với điều xấu, mà vì tội lỗi của trần gian Ngài đến thế giới này, Ngài gánh vác trong mình tất cả tội lỗi của trần gian, nhưng mà để thanh tẩy nó, để biến đổi nó, để giúp cho con người một cơ hội, mở cho con người một con đường sống. Lịch sử của giáo hội suốt 2000 năm vẫn là những câu chuyện như vậy. Vâng, rất nhiều những vị đại thánh trong giáo hội đã phải có một giây phút nào đó gặp gỡ được ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình yêu tha thứ của Ngài, để rồi biến đổi cuộc đời của Thánh Augustino chẳng hạn. Khi trở về đã nói rằng: Chúa ơi, con biết Chúa muộn quá, nhưng mà vẫn khẳng định Chúa vẫn đang săn lùng Ngài. Tâm hồn tôi cứ khắc khoải băn khoăn cho đến khi gặp gỡ được Thiên Chúa. Tương tự như vậy, ta biết Thánh Alfonso cũng do một cái sự thất bại trong một cuộc tranh luận tại tòa án đã mới trở về với Thiên Chúa và trở thành một vị tổ phụ. Ta cũng biết Thánh Ignacio cũng vậy, sau một cái tai nạn bị gãy chân, rồi lúc đó mới bắt đầu cảm nghiệm được một Thiên Chúa thế nào trong cuộc đời. Khi Ngài đọc những câu chuyện hạnh tích của các thánh và thốt lên rằng sao Đa Minh làm thánh, Phanxicô làm thánh mà tôi lại không thể trở thành một vị thánh? Thế thì lòng nhân từ của Thiên Chúa cũng chính là một con đường mở cho con người, là cho chúng ta một cơ hội để hướng về tương lai. Thiên Chúa đã dựng nên con người và phú bẩm trong lương tâm của con người một cái lương tâm muốn làm điều lành và tránh điều dữ. Thế rồi con người bị lôi cuốn bởi hoàn cảnh, bởi bạn bè, bởi nhiều các lý do khác nhau mà sa ngã trong tội lỗi. Thế thì trong mùa chay này, Giáo hội cho chúng ta đọc lại đoạn tin mừng, một phần là để chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa tha thứ, nhưng Thiên Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Điều thứ hai mà chúng ta thấy nơi cái đám đông của những người luật sĩ và biệt phái, theo tôi họ vẫn có điều đáng khen ngợi. Ít ra họ cũng còn có một chút lương tri, họ cũng chưa đến nỗi tán tận lương tâm. Và khi đứng trước một câu hỏi của Đức Giê-xu, một lời nói của Thầy Giê-xu, này, ai là người vô tội thì hãy ném đá đi. Ai là người vô tội? Đó sẽ là một câu hỏi đặt ra với mỗi người chúng ta. Và câu hỏi đó cũng là một cái lời nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống có một lối nhìn cảm thông hơn với anh chị em chung quanh của chúng ta. Thưa cộng đoàn, trong tin mừng ta thấy những người luật sĩ biệt phái đã rút đi từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất. Và phải chăng ngày hôm nay chúng ta cũng được kêu gọi để nhìn anh em với một cặp mắt cảm thông hơn và noi theo gương của Thầy Giê-xu để cho anh em của mình một cơ hội. Điều Thiên Chúa muốn, như chúng ta thấy ở trong bài đọc một, dưới bối cảnh của dân Do Thái phải lưu đày bên vùng đất Babylon, thì Ngài hứa rằng ta sẽ mở cho các ngươi một con đường vượt qua sa mạc, và ngay giữa sa mạc đó sẽ có một dòng sông nước chảy trong lành. Thế đó, bài đọc này cũng là nói lên cái ân sủng tình yêu của Thiên Chúa cho cái tâm hồn khô cằn khô khan của chúng ta, cho những bước lạc lõng lạc đường của chúng ta trên con đường trở về vùng đất hứa sẽ được đón nhận trào tràn ân ban của Thiên Chúa. Và đó cũng chính là tâm trạng của Thánh Phaolô mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 ngày hôm nay. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ mình là công chính theo lề luật của Môi-sen, nhưng mà công chính nhờ tin vào Đức Kitô. Và với sự công chính đó, Ngài khẳng định điều gì? Tôi quên ở phía đằng sau để lao mình về phía trước. Thế đó, mỗi mùa chay lại là một cơ hội chúng ta hòa giải với Thiên Chúa, đặc biệt qua bí tích giải tội. Lại là một lần chúng ta đón nhận ân ban tha thứ của Thiên Chúa. Lại là một lần nữa chúng ta đón nhận ân sủng mạch nước dồi dào từ tình yêu của Thiên Chúa cho cái tâm hồn khô cằn của chúng ta. Lại một lần nữa chúng ta biết rằng Thiên Chúa quên đi quá khứ của chúng ta, nhưng mời gọi chúng ta hướng về tương lai. Trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta suy nghĩ về năm Thánh 2010. Chúng ta nhớ đến trong cái ngày khai mạc, việc ban tổ chức đã làm một nghi thức sám hối rất là long trọng. Một nhân vật sẽ đóng vai Đức Giê-xu đứng ngay giữa khán đài. Đứng ở chung quanh thì có 8 nhân vật đại diện cho các thành phần của dân Chúa. Một vị giám mục với mũ gầu, một vị linh mục, một tu sĩ nam, một nữ tu, một cụ già mặc áo khẩu, một phụ nữ mặc áo dài, một thanh niên và một thiếu nhi. Có thể nói đại diện cho tất cả các thành phần. Và trong lời hướng dẫn ngày hôm đó, Đức Cha của giáo phận Thanh Hóa gợi lên rằng mùa năm thánh là mùa mỗi người chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa. Mùa năm thánh lại là một cơ hội để chúng ta nhớ đến mình được kêu gọi để nên thánh. Mùa năm thánh vẫn là mùa chúng ta được kêu gọi để hòa giải với Chúa, hòa giải với anh em của mình và hòa giải với nhau. Hòa giải với Chúa là bởi vì chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, nhưng chúng ta chưa sống xứng đáng với tình yêu thương của Ngài. Thiên Chúa là đấng tha thứ, chúng ta chưa biết ngỡ ngàng đủ trước ơn tha thứ của Ngài. để lao mình trên bước đường công chính, hòa giải với nhau. Ngài nhắc nhở rằng kể cả các giám mục hãy xin lỗi con chiên của mình, các cha sở hãy hòa giải với giáo dân, các bề trên hãy hòa giải với bề dưới, những bậc cha mẹ hãy hòa giải với con cái, những người vợ chồng hòa giải với nhau, các đoàn thể cũng hòa giải với nhau. Bởi vì khi con người biết hòa giải với nhau thì mới là điều kiện để chúng ta xứng đáng lãnh nhận tình yêu từ Thiên Chúa. Phần thứ ba đó là lời sám hối, bởi vì đời sống của chúng ta giữa thế giới, giữa đất nước này, chúng ta chưa sống chứng tá đủ, chúng ta chưa sống yêu thương đủ, chúng ta chưa sống công bằng đủ để khiến những người chung quanh nhìn nơi người Kitô hữu ngày hôm nay và nhận ra được giáo huấn của Đức Kitô cần thiết cho họ. Chúng ta chưa nói đến nhiều cái thứ sai lầm khác, những thái độ tự mãn cho rằng chỉ có mình công chính, còn những người gọi là ngoại giáo thì xuống hỏa ngục hết. Những cái thái độ cục bộ, chỉ có những thành viên ở trong làng, trong xứ, những người có đạo với yêu thương nhau, còn những người chung quanh thì coi như người xa lạ. Chúng ta phải xin lỗi với mọi người, bởi vì nhiều khi chính thái độ của chúng ta đã khiến cho họ, thay vì hiểu biết về đạo Chúa, thì lại rời xa Thiên Chúa hơn. Và cũng như trong cái ngày khai mạc, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có nhắc đến một trong những kỷ niệm của Giáo hội Việt Nam thời sơ khai, được Linh Mục Amaran viết lại trong lá thư gửi về cho bề trên rằng: đạo mới xuất hiện, nhiều người không biết đó là đạo gì, và họ nhìn cách sống của người giáo dân, họ gọi đó là đạo yêu nhau. Vâng, thưa cộng đoàn, trong cái tâm tình của mùa chay ngày hôm nay, trước tiên bản thân mỗi người chúng ta nhìn lên Thiên Chúa với một niềm hy vọng vào tình yêu tha thứ của Ngài. Chúng ta kêu được kêu gọi để chúng ta rời bỏ cái quá khứ của chúng ta, trở về và đừng phạm tội nữa. Chúng ta được kêu gọi để nhìn nhau với một cảm mắt cảm thông và bao dung hơn. Chúng ta cũng được kêu gọi để sống yêu thương nhau, để trở thành chứng tá cho cuộc sống, và để chúng ta có thể đi sâu hơn vào trong ý nghĩa của bài tin mừng. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời ca của nhạc ca sĩ Đức Thiện, bài hát Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm trước, tác giả Song Ngọc, với hình ảnh phụ họa được chiếu vào trên màn hình. Và xin hy vọng rằng chúng ta sẽ lắng đọng tâm hồn của mình hơn và thống cảm hơn về tình yêu của Chúa, cũng như sự sẵn sàng để xin Chúa thứ tha.